cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi đến không để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, sau một tháng năm mà giáo hội cho chúng ta, và nhất là giáo hội Việt Nam của chúng ta, đặc biệt kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria như là đứng bầu cử trước mặt Chúa cho chúng ta, thì trong tháng 6 này, như hôm nay chúng ta bắt đầu Chúa Nhật thứ nhất, đầu tiên ở trong tháng 6, kính trái tim Chúa. Chúa Giêsu đã mở rộng tấm lòng, mở rộng trái tim của Ngài đối với nhân loại. Dĩ nhiên, nếu chúng ta nghe phần phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy là Tiên tri Hosea nói cho chúng ta là Thiên Chúa thấy chúng ta, cái tình yêu của chúng ta như là mây ở trên trời, nghĩa là lúc hiện lúc ẩn. Vì vậy mà hãy cố gắng bám chặt vào tình yêu của Thiên Chúa, và Thiên Chúa nói với chúng ta rằng ở trong cuộc đời của chúng ta, Ngài cần tình yêu chứ không cần nghi lễ. Và ở trong bài tin mừng hôm nay, một lần nữa Chúa lại chứng thực cho chúng ta điều đó qua việc Chúa gọi Matthew, và đồng thời Chúa cũng nói cuối cùng một cái câu như thế này là: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Vậy thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, khi nói đến cái việc mà kêu gọi người tội lỗi, có phải rằng là Chúa Giêsu đến kêu gọi, hoặc là trong giáo hội của chúng ta phải được thành lập trên những người ngu dốt không? Không. Những người tội lỗi ở đây nói bao trùm đến tất cả các con người của chúng ta, là chúng ta là những con người giới hạn, bất toàn trước mặt Thiên Chúa. Và nếu quý ông bà, anh chị em, chúng ta nghe qua bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy những điều gì? Chúng ta muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em về cái của lễ mà cái tình yêu mà hôm nay Matthew đã dâng cho Chúa. Trong một bữa điểm tâm buổi sáng vào ngày 17 tháng 5, có Tổng thống Bush và tất cả những người thiện nguyện viên khoảng 1.600 người ở trong một căn phòng, trong đó có các đức giám mục và đặc biệt đức giám mục Lovady, giáo phận của chúng ta. Tổng thống Bush đã nói rằng là chúng tôi phải cảm ơn tất cả những người công giáo ở trong đất nước của chúng ta, bởi vì quý ông bà anh chị em, tất cả các đức giám mục, các linh mục, quý ông bà anh chị em, giáo dân đang là xây dựng một cái đất nước càng ngày càng phong phú về mặt kinh tế, nhưng đồng thời tôi muốn nhấn mạnh đó là nền luân lý ở trong đời sống xã hội này. Và Tổng thống có nhắc lại rằng là khi tôi sang, và tôi đã từng gặp mấy lần, Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị Ngài nhấn mạnh đến là ở trong đất nước của chúng ta hiện nay, một cái nền luân lý đang bị chết, hay là một xã hội đang bị chết, một nền văn hóa chết đang xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng tôi cùng với quý ông bà, anh chị em phải cố gắng làm sao đẩy mạnh cái nền luân lý của cái sự sống, cái nền văn hóa của sự sống đến với từng người, từng gia đình trong đất nước của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người công giáo đã giúp đỡ cho đất nước này đang có được một nền văn hóa lành mạnh và sự sống ở trong đó. Thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, ngày hôm nay nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta coi và chúng ta đã nghe bài tin mừng hôm nay, thì chúng ta thấy có hai thành phần ở trong đó. Một cái thành phần là những người Pha-ri-siêu, và một thành phần đó là những người tội lỗi. Vậy thì tất cả những người Pha-ri-siêu Chúa không gọi à? Hoặc là Matthew Chúa gọi mà Chúa không gọi người Pha-ri-siêu đó à? Chúa gọi tất cả. Chúa gọi tất cả, kể cả người nghèo, người giàu, người có tiền, người không có tiền, người có tài năng, người không có tài năng. Và chúng tôi có nhấn mạnh lại một lần nữa là tất cả những người tội lỗi như Matthew hôm nay không phải là người ngu dốt. Không phải là người ngu dốt bởi vì ông là một người thu thuế. Ông ta có đủ tiểu xảo để làm cho những người mà đóng tiền thuế cho ông ta mà ông ta không nộp về Roma mà người ta không làm gì được hết. Ông ta có một cái sự khôn ngoan của con người đó. Và bên cạnh đó chúng ta thấy những người Pharisêu cũng là những người giỏi, bởi vì họ là những người biết luật, bởi vì họ là những người đọc thuộc tất cả các kinh sách, họ là những người mà có những cái điều mà đã học từ bé cho đến lớn. Như vậy Chúa kêu gọi hai hạng người đó, nhưng mà chúng ta thấy hai hạng người đó đều là những người tội lỗi, bởi vì những người Pharisêu cũng là những con người mà thôi. Nhưng cái quan trọng và khác nhau đó là những người Pharisêu đã đến với Chúa, đến hạch hỏi tại sao Chúa lại dùng cơm với những người tội lỗi này. Và những người đó chỉ dùng dòm ngó để xem những gì Chúa làm mà họ không chấp nhận được. Lúc đó họ lên án, họ chống lại, họ tạo sự ghen tương, sự thù hận, sự đố kỵ để chống lại Đức Giê-xu. Trong khi đó một Matthew như chúng tôi đã trình bày với quý ông bà anh chị em, ông ta rất là khôn ngoan về phần đời. Ông ta đã mua biết bao nhiêu tiền để kiếm một cái ghế để mà làm cái người đi thâu thuế để mà nộp cho Roma. Và dĩ nhiên gia đình của ông ta rất giàu có, nhưng ông ta chỉ thấy những cái đó là bên ngoài trong cuộc đời của ông ta. Vì vậy khi ai thấy ánh sáng của Chúa Giê-xu đến và gọi ông ta đứng dậy bỏ cái bàn ghế đó và đi theo Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy một cái con người như Matthew đã trở thành một tông đồ của Chúa. Một Matthew đã trở thành một người viết kinh thánh để diễn tả cho quý ông bà anh chị em như là một tin mừng của Chúa đến với nhân loại. Và thánh Matthew còn có cái độc đáo là bởi vì Ngài giỏi, Ngài biết tất cả các chi tiết, biết tính toán, cho nên khi mà Ngài đã trở nên tông đồ của Chúa, trở thành một người viết sử, Ngài đã viết toàn bộ cuộc đời của Chúa Giê-xu, kể cả mấy chục đời trước Chúa Giê-xu sinh ra. Rất là rõ ràng từ đời này, từ Abraham cho tới vua David, từ vua David tới thánh Giuse để mà sinh, rồi mà Đức Maria sinh con đầu, sinh con là Đức Giê-xu con Thiên Chúa. Và ông ta đã viết tới 27 chương, nghĩa là một cái cuốn thánh kinh dài nhất trong tất cả các phúc âm, để diễn tả lại cái tình yêu thương của Thiên Chúa. Và cái tình yêu thương của Thiên Chúa đó, trái tim của Thiên Chúa đó đã đến để mà cứu nhân loại. Người giàu, người nghèo, người đau yếu, người bệnh tật, tất cả những ai mà cảm thấy mình đau khổ, nghèo đói, mình bệnh hoạn, tật quyền, về cả cái chết nữa. Ngài diễn tả khi mà Chúa Giê-xu đến là Ra-da-rô, một người đã nằm xuống đã chết, Ngài cũng khóc với gia đình. Và thưa quý ông bà anh chị em thân mến, Matthew đã về với Chúa. Và từ đó trở đi, trong 2000 năm vừa qua, chúng tôi mới giới thiệu với quý ông bà anh chị em chỉ một vài vị thánh mà thôi. Họ cũng giỏi, họ cũng có những vị thánh rất là giỏi vô cùng. Những vị thánh có thể là họ không giỏi, nhưng mà họ có trái tim của Thiên Chúa ở trong cuộc đời của họ. Tôi muốn giới thiệu với quý ông bà anh chị em một vị thánh, đó là Phao-lô. Ông ta đã nói rằng tất cả những ai mà tin vào Đức Giê-xu, mà cái ông Giê-xu đó mà anh chị em nói rằng là ông ấy phục sinh, nghĩa là ông sống lại, tôi sẽ đi tôi giết chết hết. Và chính ông ta đã là người cầm cái manh áo của ông Tê-pha-lô để cho người ta ném đá, bởi vì ông Tê-pha-lô đã theo Chúa. Nhưng trên con đường Đa-mát, trên con đường Đa-mát, ông đã khám phá ra Chúa khi Chúa làm cho ông mù mắt. Và khi ông mở mắt ra được, ông đã thấy rằng lạy Chúa, con tin Chúa. Và từ đó trở đi, ông đã đi tất cả các giáo đoàn để ông ta dạy một cái nền luân lý cho những người không có đạo được trở về với Chúa. Và trong đó ông đã viết 14 thư để gửi tất cả các giáo đoàn, để giúp cho họ có một cái đời sống đức tin vững mạnh. Và ngày hôm nay trong bài đọc thứ hai, Ngài đã nói, nếu mà anh chị em tin vào Abraham là một người ở trong lòng tin Abraham đã giữ lời hứa với Thiên Chúa, ông ta đã cố gắng để mà làm trọn bổn phận của ông ta, vì thế mà Thiên Chúa đã hứa cho ông ta là con của anh sẽ được đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Và trong lòng tin đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy tin vào cái tình yêu thương của Thiên Chúa. Và bây giờ Ngài trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội, một vị thánh được gọi là tông đồ dân ngoại. Đi sang thế kỷ thứ tư, thưa quý ông bà anh chị em, Một cái tên mà biết bao nhiêu con người thời đó đã chống lại biết bao nhiêu cô gái giang hồ đã phải chấp nhận ở trong cái sự trụy lạc của anh ta, đó là Thánh Augustino. Augustino khi còn trẻ là một người rất giỏi, đã dạy ở trong các đại học. Nhưng ông ta đã buông tuồng, không có tin vào đạo. Anh ta đã sẵn sàng để mà đi theo ăn chơi trác táng với tất cả các cô phụ nữ. Nhưng nhờ lời cầu bầu, nhờ lời cầu nguyện của người mẹ đó là Monica, vào một hôm anh ta vào trong thánh đường và Thánh Ambrosio đã giảng, lấy thơ, lấy phúc âm của Thánh Luca ra. Thánh Ambrosio đã nói rằng được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn được ích chi. Và từ đó, trong một cái câu nói đó, Thánh Augustino đã trở về với Chúa, trở thành một linh mục, một giám mục, trở thành một nhà thần học nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Quý ông bà anh chị em thân mến, những con người giỏi giang đó, những con người giỏi giang đó họ không có, chưa có sẵn sàng để theo Chúa khi họ chưa bắt gặp được Chúa. Họ đã đi sai lạc, nhưng khi họ bắt gặp được Chúa trong cuộc đời, cái trái tim của Chúa đã rộng mở, đã soi sáng tâm hồn họ. Họ đã về với Chúa, họ trở thành những vị thánh lớn trong đời sống xã hội và kể cả xã hội nữa. Một con người mà tôi nói không phải là cái con người giỏi, cũng có một cái trái tim quảng đại, đó là Thánh John Vianney. Thánh John Vianney là một con người, là một cái chủng sinh học thuyết là bết bát ở trong trường, đến độ mà ban giám đốc coi đi coi lại mà không thể cho làm linh mục được. Nhưng vì cái lòng đạo đức và ở trong cái trái tim của Ngài có cái chất của Đức Kitô, vì vậy mà ban giám đốc phải xét lại và cho anh ta trở thành một linh mục. Mà chính Ngài cũng xác nhận là đây là một linh mục quèn. Bởi vì mình chịu chức linh mục, mình đã không ai nghe hết, mình sẽ làm những cái điều mà chắc là mọi người không có chấp nhận mình. Vì thế mà Ngài đã cố gắng để bày tỏ cái trái tim của Chúa ở trong con người của Ngài với tất cả mọi người. Vì vậy khi mà Ngài được lãnh nhận, được chịu chức linh mục, Đức Giám Mục mời Ngài tới, giao cho Ngài một họ đạo rất lớn, một họ đạo không có ai đi lễ cả. Thì Thánh John Vianney đã chấp nhận, và Thánh John Vianney đã cầu xin Chúa. Đến cái độ mà Thánh John Vianney khi mà đến với thánh đường vào cái ngày đầu tiên để nhậm chức, chẳng có ma nào hết, chỉ có 5-3 đứa nó đến nó nhìn xem là ngày nhậm chức của mình xem như thế nào. Tới ngày Chủ nhật đầu tiên Ngài giảng trong thánh đường cũng chỉ có 5-3 người. Ngài quỳ, Ngài cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa hãy cho con một trái tim rộng mở để chúng con đến với tất cả mọi người. Ngài đã đến các công sở để Ngài nói chuyện với các công nhân. Ngài đã đến với các gia đình để Ngài đàm đạo làm sao cách sống đạo bây giờ. Ngài đi đến các đồng ruộng để Ngài xem một số những người đang là làm ruộng ở ngoài đó, họ sống đạo như thế nào. Và những người xung quanh đó đã khám phá ra cái trái tim đầy từ bi của Ngài, một cái trái tim đầy quảng đại của Ngài. Vì vậy mà trong cái Chúa Nhật về sau này càng ngày càng thêm đông, và biết bao nhiêu làng mạc, biết bao nhiêu là xứ sở đã đến để xưng tội với Ngài, đến để mà nghe Ngài giảng. Và ngay cả các đức hồng y, các đức giám mục từ bên Roma cũng đến để nghe lời Ngài giảng, và đồng thời đến để quỳ xuống mà lãnh bí tích giải tội. Và cuối cùng Ngài qua cái lời của Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói, qua cái đời sống của Thánh John Vianney, chúng tôi muốn nói như thế này, là cái tài năng tuyệt tác chỉ khiến cho người ta đứng ngoài mà khâm phục, nhưng quả tim vĩ đại thì thu hút con người từ trong đáy tim của họ. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay còn biết bao nhiêu con người đang là hy sinh cả cuộc đời, đang là hy sinh cả thời giờ, tiền bạc để mà lo lắng cho tất cả những người xung quanh. Như chúng tôi trình bày một cái câu chuyện mà Tổng thống Bush đã nói, tức là biết bao nhiêu con người đang là sẵn sàng để xây dựng một giáo hội, một xã hội, một cái nhân phẩm của con người ở trong cái đời sống ngày hôm nay mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nói đây là một nền văn hóa chết. Để làm nó sống lại thì mỗi người chúng ta hãy cố gắng để đóng góp một phần nào đó ở trong cái xã hội ngày hôm nay. Cách đây ít bữa chúng tôi có đến một gia đình, chúng tôi coi một cuốn DVD nào đó, có kể một cái anh chàng đó 27 tuổi, trước khi trở thành bác sĩ, anh ta được sinh ra ở tại Việt Nam, nhưng mà được lớn lên ở tại Pháp. Và trên một chuyến tàu, anh ta đã đi vượt biên, và anh ta thấy cái chuyến vượt biên này rất là nguy hiểm vô cùng, và anh ta tưởng chết. Vì vậy anh ta có một cái dốc tâm ở trong đời sống của anh ta là anh ta phải trở thành một bác sĩ để đi để tìm kiếm những người vượt biển ở trên biển. Và trước khi anh ta trở thành một bác sĩ, anh ta đã đi theo những chiếc tàu để mà đến cứu những người vượt biên. Và cuối cùng anh ta kiếm được biết bao nhiêu con người, và khi trở thành bác sĩ anh ta tiếp tục cái việc đó. Quý bà anh chị em biết là chúng ta còn biết bao nhiêu con người đang mở rộng trái tim của mình để đón nhận những người khác, đang mở rộng trái tim của mình để làm cho tất cả những người khác thấy được cái tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Chắc chắn quý bà anh chị em cũng cần ở nơi các linh mục một cái lòng từ tâm, các linh mục ở nơi cái lòng sẵn sàng tận tụy với giáo dân của mình như là một người mục tử. Chắc chắn điều đó, và chúng tôi cũng mong muốn và quý ông bà anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Bởi vì cũng là cái con người tội lỗi, cũng con người yếu đuối như quý ông bà anh chị em mà được Thiên Chúa chọn gọi để mà phục vụ cho quý ông bà anh chị em. Và nếu mà quý ông bà anh chị em ở trong đời sống gia đình, trước khi lập gia đình, Chúa không nói, người khác không có đề nghị anh em là phải lấy tiến sĩ về tâm lý học hay sinh lý học hay là một tiến sĩ gì hết để lập gia đình. Chúa mời gọi anh chị em vào trong đời sống gia đình để làm sao tạo được một cái gia đình đạo đức êm ấm và xây dựng một cái gia đình đó cho tốt đẹp. Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta, Chúa cho chúng ta một cái khả năng, người thì làm bác sĩ, người thì làm kỹ sư, người thì làm thợ nề, thợ mộc. Tất cả mọi người chúng ta trong cái trách nhiệm của mình hãy cố gắng làm sao cho tròn nhiệm vụ và mình làm với trái tim của mình. Để mình đừng nghĩ rằng như là điều mà Thánh Gioan Vianney đã mời gọi chúng ta, tất cả những gì bên ngoài chỉ làm cho người ta khâm phục bên ngoài mà thôi, nhưng trái tim vĩ đại sẽ là một trái tim thu hút từ bên trong đáy lòng của con người. Và nếu giả sử ở trong đời sống gia đình của chúng ta, trong cái cá nhân của chúng ta, ngày hôm nay như là Matthew, một con người đã tội lỗi, chúng ta ở trong một tình trạng tội lỗi nào đó, chúng ta đang tạo sự thù nghịch, chúng ta đang tạo sự bất hòa ở trong đời sống gia đình, chúng ta đang là chia lìa ở trong đời sống gia đình của chúng ta, hay là chúng ta đang là tạo sự thù oán với anh em của chúng ta, ganh tị, ghen tương, đố kỵ, thì ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy đứng lên như là Matthew để trở về với Chúa. Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta như là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi Ngài lên nhậm chức, Ngài nói như thế này: anh chị em thân mến, vào cái năm 1978 khi Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị ra nhận chức như tôi đây, Ngài nói các con đừng sợ. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói với tất cả mọi người, với tất cả anh chị em là chúng ta cũng đừng sợ. Và tôi muốn nói thêm vài chữ nữa là anh chị em đừng sợ trong tương lai của giáo hội, của nhân loại, của gia đình của anh chị em. Tôi biết rằng là ở trong đời sống gia đình, ở trong đời sống xã hội ngày hôm nay có ma quỷ, có sự dữ, có Satan, có những cám dỗ đang là phá hủy đời sống xã hội. Nhưng sức mạnh của Chúa, nếu mà anh chị em cộng tác vào, thì Thiên Chúa sẽ làm chủ và phá hủy tất cả những mầm mống của sự dữ, để đem tất cả mọi người chúng ta sống ở trong sự hòa thuận, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và một ngày nào đó tất cả mọi người chúng ta, như lời Thánh Paulo nói cho chúng ta, mọi người chúng ta sẽ về trời hưởng tôn nhan Chúa, và ở nơi đó sống một cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, với toàn thể các thánh và cộng đoàn, tất cả những người, những dân của Chúa đã về hưởng tôn nhan Chúa trong một cái đất nước, trong một cái nơi được gọi là một cái nơi vĩnh cửu, một cái nơi trường tồn, một cái nơi mà không có mối mọt, không có bị xem xét bởi tất cả những thứ vật chất làm ảnh hưởng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.